vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga ở London. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Không biết là Hồng Nga đón Trung Thu như thế nào?
Dạ vâng, thưa anh Quốc Vinh và quý vị thính giả thì không biết là đối với mọi người như thế nào, chứ còn đối với Hồng Nga thì Trung Thu là một cái dịp đặc biệt nhất từ hồi bé, đã lúc nào cũng mong ngóng đến Trung Thu. Và ngày 21 tháng 9 mọi người ở London, cả trẻ con lẫn người lớn, những người Việt và người Đông Á đó, thì đều đã có một lễ Trung Thu rất là vui vẻ, gần như là không có ảnh hưởng gì của Covid. Mọi người cũng đi chợ tàu, rồi cũng mua bánh nướng, bánh dẻo về ăn.
Tại Úc thì tình hình không có được như vậy, bởi vì là ở hai thành phố lớn Sydney và Melbourne hiện đang là phong tỏa, cho nên là cũng không có tổ chức lễ gì ngoài trời được hết cả, mà chỉ tổ chức trên mạng thôi. Xem tin thì thấy là người dân Hà Nội đã đổ ra đường trong đêm Trung Thu rất là đông. Thì không hiểu là như thế nào, nhìn tôi hơi lo, bởi vì cái nguy cơ lây nhiễm COVID trong cộng đồng nó lại bùng lên lại không, Hồng Nga?
Vâng, thì Hồng Nga cũng như anh Quốc Vinh nhìn thấy ở trên mạng xã hội các cái hình ảnh người đổ xuống đường rầm rầm, có người mô tả là một biển người. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là sau một thời gian phải cầm cố ở trong nhà, không được đi đâu, thành phố Hà Nội vừa mới giãn cách ly xã hội bằng cách là bây giờ người dân ra đường không phải trình giấy đi đường nữa. Bởi vậy cho nên là lại đúng dịp Trung Thu trăng sáng, rồi điều kiện thời tiết thuận lợi, cho nên là mọi người xuống đường để đi dạo cũng là điều dễ hiểu. Nếu anh Quốc Vinh hay là quý vị còn nhớ thì ở Hà Nội có một cái địa chỉ, đó là khu vực Hồ Gươm ạ. Và gần như là có lễ lạc gì hay có dịp gì lớn thì mọi người đều đổ ra phía Hồ Gươm. Nó không hiểu là tại sao, nhưng nó thành ra một cái truyền thống của người Hà Nội rồi. Và ngày hôm qua thì quả thật là xung quanh Hồ Gươm hàng chục nghìn người chứ không ít ạ.
Tính đến nay đó thì Hà Nội đã có gần 97% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ngừa ít nhất là một mũi. Một phần thì tôi đoán rằng là chắc người dân do không có còn e ngại là vaccine Tây hay là vaccine Trung Quốc gì nữa. Mà mới đây đó thì Việt Nam còn mua cả vaccine của Cuba nữa. Thì không hiểu là cái tâm lý phân biệt đó chắc là nó không còn nữa, cho nên là cái tỷ lệ phủ vaccine nó mới cao được như vậy hả Hồng Nga?
Vâng, chắc chắn đó là một cái yếu tố gần như là quyết định trong cái việc là người dân Hà Nội được tiêm vaccine sớm và bao phủ gần như là toàn khắp thành phố như thế ạ. Bởi vì là rõ ràng như là chúng ta đã bàn trong những cái chương trình trước á, thì là cái nguồn cung cấp vaccine là một mối lo ngại rất là lớn của giới chức Việt Nam hiện nay. Họ không có đủ vaccine để tiêm cho người dân. Thế nhưng mà Hà Nội và Sài Gòn là hai nơi mà bị đe dọa của Covid nhiều nhất, thì đã được dành cho một lượng vaccine đáng kể nhất. Và đúng là Việt Nam thì vừa rồi theo cái chuyến thăm của ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sang Cuba đó, thì có quyết định là mua 10 triệu mũi tiêm Abdala của Cuba. Cái loại vaccine này thì cũng đáng nói rằng là chưa được Tổ chức Y tế Thế giới duyệt để dùng khẩn cấp trong các trường hợp ở trên thế giới. Thế nhưng mà Nga nghĩ là người Việt Nam thì họ vẫn tin yêu Cuba từ xưa đến nay, từ thời kỳ mà chiến tranh. Nhất là người miền Bắc Việt Nam thì còn có cái tâm lý là biết ơn Cuba nữa. Cho nên là có vẻ họ cũng không e rẻ lắm với các cái loại vaccine này. Đây là một cái loại vaccine protein tổ hợp giống như là loại vaccine mà Việt Nam đang cố gắng điều chế. Thì cái tin mới nhất là hiện giờ thì vaccine đó vẫn chưa được cấp phép ạ. Và như vậy là Hội đồng Đạo đức của Bộ Y tế thì đã xem xét lần thứ hai đối với loại vaccine này. Thì họ cho rằng là vaccine này thì cũng an toàn thôi. Tức là khi mà qua những cái thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2 đó thì cho thấy là nó không có những cái biến chứng cũng như là những cái phản ứng gì đáng kể đối với người thử nghiệm. Thế nhưng mà về cái hiệu quả của nó, hay là tiếng Anh gọi là efficacy đó, thì chưa được chứng thực trong giai đoạn 3. Bởi vậy cho nên là họ vẫn khuyến cáo là những nhà sản xuất Nanocovax, tức là công ty Nanogen của Việt Nam, thì tiếp tục nghiên cứu và tiếp tục thử nghiệm để đưa ra được những con số thuyết phục hơn.
Đang nói đến cái mức độ tiêm ngừa ở trong Sài Gòn thì theo cái thống kê chính thức á, là tính tới nay là 85% dân Sài Gòn, tức là 18 tuổi trở lên á, là đã được tiêm một mũi, tức là cái tỷ lệ bao phủ cũng rất là cao. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới lại không có giảm nhiều, thậm chí có ngày vẫn còn tăng, bởi vì là trong thành phố vẫn tiến hành xét nghiệm rất là nhiều, với cái mục đích là làm sao phải phát hiện cho bằng được và cách ly các cái trường hợp mà bị nhiễm bệnh. Nhưng mà con số tử vong thì thấy là bắt đầu giảm, từ trên 300 ca một ngày xuống dưới 200 ca một ngày thôi, mặc dù con số này thì phải nói là vẫn còn rất là lớn, nhưng mà giới chức y tế họ nói rằng là đang giảm và sẽ tiếp tục giảm. Cái chuyện mở cửa trở lại thì nhờ vào cái tỷ lệ bao phủ vaccine cao, cho nên là bắt đầu mở cửa trở lại, và chúng ta ai cũng nhìn thấy rằng là phải mở cửa thôi, không thể nào cứ phong tỏa mãi được. Nhưng mà nếu như hồi nãy Hồng Nga nói đó, tức là nhiều người ý y vì có tiêm vaccine cứ nghĩ rằng là mình đã được miễn nhiễm. Thật sự không phải như vậy, vẫn có thể nhiễm như thường. Và chỉ may ra đó là nếu có nhiễm bệnh thì cũng ít trở nặng hơn. Nhưng mà cái vấn đề đó là với một người dân bình thường thì bây giờ họ phải làm như thế nào đây để mà tránh cái trường hợp lây nhiễm? Bởi vì trước sau gì thì cũng sẽ lây nhiễm, không hiểu cái kinh nghiệm ở bên Anh thì họ làm như thế nào, Hồng Nga?
Vâng, anh Quốc Vinh vừa nói một câu rất là trúng ạ. Tức là trước sau thì có thể cũng sẽ lây nhiễm thôi. Bởi vì là chúng ta cần phải biết là đối với những cái chủng virus mới như là chủng Delta chẳng hạn, với cái sức lây nhiễm cực kỳ lớn của nó ấy, thì các loại vaccine mà đã được chế từ và được mang ra dùng từ hơn một năm nay thì dường như là cái tác dụng của nó kém hơn là so với cả những cái chủng vaccine, những chủng virus từ đầu ạ. Bởi vậy cho nên là quý vị cứ hình dung ra là nếu mà hồi xưa thì cái hiệu quả của nó khoảng 90%, thì hiện giờ người ta cho rằng là có khi nó chỉ có khoảng trên 50%, 60% hoặc 70% thôi. Bởi vậy cho nên là cái sự bảo vệ của nó cũng ít hơn. Cho nên là khi mà tiêm vaccine thì không ai có thể chắc chắn được là họ sẽ không nhiễm virus. Bản thân Hồng Nga cũng có rất là nhiều bạn sau khi tiêm vaccine 2 mũi mà vẫn bị nhiễm. Thế nhưng mà có một cái điều an ủi là nếu bị nhiễm thì cái sự tàn khốc của vaccine nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và bởi vậy cho nên là họ có thể sẽ không có những cái triệu chứng của bệnh COVID, và cũng có thể là họ có triệu chứng thế nhưng mà bệnh nhẹ và không phải đi bệnh viện. Cái tỷ lệ tử vong thì như quý vị thấy khắp nơi trên thế giới, những người đã tiêm vaccine rồi thì cái tỷ lệ tử vong họ cũng ít đi ạ. Bởi vậy cho nên đó là một cái điều cần thiết là phải tiêm vaccine. Thế nhưng còn sau đó, khi mà mọi người đã được tiêm vaccine rồi thì sẽ hành động như thế nào? Trước hết thì cũng cần phải nói rằng hồi xưa người ta tin rằng là dân số mà chỉ có 70-80% người mà được tiêm vaccine thì nó sẽ gây ra một cái tình trạng gọi là miễn dịch cộng đồng và sẽ che chở cho gần như là toàn dân. Thế nhưng mà hiện giờ thì với cái hiệu quả thấp của vaccine, thấp đi, thì cái con số 70-80% dân số đó nó không còn trung thực nữa. Và chúng ta có khi phải hướng đến con số 90-100%, có khi cũng chưa bằng được so với con số miễn nhiễm cộng đồng hồi xưa. Bởi vậy cho nên là bên Anh này thì người ta khuyến cáo là vẫn phải tiếp tục duy trì cái mà Việt Nam gọi là 5K, tức là duy trì khoảng cách, rồi nhớ là rửa tay, rồi phòng chống vân vân các triệu chứng, rồi nếu mà bệnh thì phải uống thuốc, rồi đến thăm bác sĩ nếu mà bệnh trở nặng vân vân. Thì Hồng Nga nghĩ rằng là những cái quy định 5K đó thì vẫn sẽ phải được áp dụng. Ngoài ra thì ở thành phố London chẳng hạn, thì khi mà đi trên phương tiện công cộng, tuy rằng bây giờ người ta nói rằng là lựa chọn của mỗi người là có đeo khẩu trang hay không, nhưng mà trên phương tiện công cộng ở London chẳng hạn thì Nga xuống dưới tàu điện ngầm thì thấy người ta vẫn nhắc nhở là cần phải đeo khẩu trang để phòng chống cho mình và cho người khác nữa. Đấy, những cái biện pháp tưởng chừng là đơn giản như thế, nhưng mà thường thì những cái gì đơn giản nhất lại hóa ra là hiệu quả nhất. Hôm qua thì thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn đó thì người dân đón Trung Thu một cách cũng nhẹ nhàng hơn là ở Hà Nội. Cũng có thể một phần vì mưa nữa. Thế nhưng mà thấy các bạn của Nga chẳng hạn thì đều đăng ảnh ở nhà vui với cả con cháu thôi. Chứ cũng không có cái việc ra đường rầm rộ như Hà Nội, mà chúng ta cũng phải chờ thêm 1-2 tuần nữa xem là cái Trung Thu nô nức của Hà Nội nó sẽ như thế nào ạ.
Giới hữu trách đã bắt đầu cảnh báo rồi, tức là nói rằng là những người có ra đường để mà đón Trung Thu ở Hà Nội hôm 21 tháng 9 đó, thì nhớ là bây giờ phải để ý, nếu mà có triệu chứng gì thì phải đi xét nghiệm. Tôi mới đây có một người bạn từ Úc sang Mỹ và đã gửi về những cái đoạn video thì tôi thấy rằng là họ đi ngoài đường họ vẫn đeo khẩu trang à. Bên Mỹ qua vậy mà họ sợ hơn. Nhưng mà nói gì thì nói thì đúng là cần phải cẩn thận. Cẩn thận sẽ không có mất mát gì, đúng không Hồng Nga? Và nhất là những người mà có nhiều nguy cơ đó, lấy ví dụ như người cao tuổi nè, những người béo phì nè, hoặc là những người có bệnh nền thì đúng là cần phải đặc biệt lưu ý. Sang một chuyện khác thì mới đây ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã kiện lên công an tố cáo bà Phương Hằng có hành vi vu khống rồi làm nhục người khác. Hôm 17 tháng 9 thì vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh cũng đã rầm rộ làm livestream ở trên Facebook ra ngân hàng để mà gọi là sao kê. Tôi không hiểu tại sao người ta dùng chữ sao kê, nhưng mà đại khái là thì đây là một cái hình thức tức là kiểm toán đó, tức là ngồi kết toán lại với ngân hàng để so xem là cái tiền thu vào như thế nào, rồi tiền chi ra ra làm sao vân vân. Thì theo lời của Công Vinh đó, số tiền tất cả mạnh thường quân cả nước mà gửi đến vào ngày 23 tháng 1 là 177 tỷ 520 triệu đồng. Và cái khi họ chi ra đó thì họ phát ra nó có trên đâu khoảng 200 triệu gì đó. Nhưng mà sau này thì những cái số đó nó sẽ được cân bằng lại. Nào, cái vấn đề đặt ra đây là trong thời gian vừa qua thì bà Phương Hằng đã tố cáo Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh rồi cả Trấn Thành nữa là đã ăn chặn tiền quyên góp của đồng bào để giúp cho thiên tai lũ lụt. Thì bây giờ với những cái con số đưa ra như thế này thì có vẻ như là nó không có giống như những gì mà bà Phương Hằng đã tố cáo trước đây. Thì bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên cũng như là ông Đàm Vĩnh Hưng thì đã có cái bước đi đầu tiên, tức là mang ra để kiện. Thì Nga nghĩ đây cũng là một cái điều tốt thôi ạ, bởi vì là mọi thứ nên được xử lý bằng các kênh pháp luật. Và nếu mà sau khi điều tra mà thấy rằng bà Phương Hằng đã tố cáo sai, là gây ra những cái thiệt hại đến đối với uy tín của các ca sĩ đó, thì tất nhiên là bà sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ạ. Thì Nga nghĩ là đây là một cái bước đi tốt, bởi vì trong xã hội nào cũng thấy niềm tin là một cái rất là quan trọng, nhất là đối với những người mà sống dựa trên cái sự tin yêu của công chúng, như là những nhân vật nổi tiếng, rồi ca sĩ, rồi diễn viên, thậm chí cả cầu thủ bóng đá như là ông Công Vinh nữa. Không có cái sự tin yêu, không có sự tin tưởng của quần chúng đó, thì họ không thể trở nên giàu có hay là có những cái sức mạnh ở trên mạng xã hội như là bây giờ. Bởi vậy cho nên là mọi thứ của họ ấy thì dựa trên cái nền tảng là uy tín của họ. Và những cái tố cáo của bà Phương Hằng thì rằng là nghe nó rất là tận gân và được nhiều người theo dõi hưởng ứng. Thế nhưng mà nếu mà chúng không đúng với cả sự thật thì rõ ràng là họ sẽ phải gây áp lực, họ sẽ phải đòi hỏi để bà ấy bị trừng trị thôi ạ. Cái này thì cũng là một cái bài học lớn cho những người mà sử dụng mạng xã hội để tung các thông tin. Thì Nga nghĩ là trong thời gian gần đây đó thì chúng ta gặp quá nhiều những nguồn tin tung tin thất thiệt, rồi tin giả vân vân. Bà Phương Hằng thì hiện giờ cũng chưa có ai có khẳng định là những cái thông tin bà đưa ra, những con số bà đưa ra là không đúng. Bởi vậy cho nên là bắt đầu từ bước một, bà ấy sẽ phải giải trình với các cơ quan chức năng và chúng ta sẽ xem kết quả như thế nào. Tổng Nga nghĩ đây lại là một cái diễn biến rất là kịch tính nữa, và chắc chắn là dư luận ở trong nước đang theo dõi rất là hào hứng cái diễn biến này ạ.
Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên cũng như Công Vinh thì có nói là sẽ kiện tất cả những ai, chứ không riêng gì bà Phương Hằng, mà theo họ là đã có những hành vi gọi là vu khống vì tội phỉ báng đó. Thì không hiểu là ở Việt Nam thì xưa nay đã có những cái tiền lệ nào có tiếng như thế này ra trước tòa rồi cái phán quyết ra làm sao hay không thì tôi không rõ lắm.
Vâng, thì cái kiện tụng xung quanh những người nổi tiếng, nhưng mà cấp độ như là Đàm Vĩnh Hưng hay là Thủy Tiên với bà Phương Hằng đó thì hình như là chưa thấy anh Quốc Vinh ạ. Và bởi vậy cho nên là mọi người thì đều đang theo dõi chặt cái vụ này. Còn một cái việc nữa mà Hồng Nga nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng quan tâm, không hiểu anh Quốc Vinh có đọc về cái tình trạng vừa rồi mà thi đại học đó. Thì Hồng Nga nhớ là hồi xưa thi đại học của Việt Nam thì rất là khó, 20 mấy điểm là đã thủ khoa trường này trường nọ rồi. Thế mà bây giờ thì nghe nói rằng là có thí sinh đạt 30 điểm, 3 môn, tức là đạt điểm tuyệt đối rồi, không còn cao hơn được nữa, mà vẫn chuyển đại học. Thì anh có thể tưởng tượng không ạ? Đấy là thật một cái sự vô cùng là hy hữu ạ. Thế nhưng mà đã xảy ra ở miền Bắc Việt Nam trong cái đợt thi đại học vừa rồi.
cụ thể là nó làm sao hả Hồng Nga?
Vâng, thì cụ thể tức là như thế này, năm nay thì trường các ngành sư phạm ạ, không hiểu tại sao họ, ví dụ như là họ miễn học phí, rồi họ thậm chí cấp bữa ăn rồi vân vân. Thế cho nên là rất là nhiều người muốn thi vào ngành sư phạm, và cái đầu vào thì là họ chọn rất là ít. Bởi vậy cho nên là con số thí sinh cao quá so với là con số mà họ có thể chấp nhận. Thế còn người được điểm tuyệt đối là người muốn chọn cái ngành sư phạm đó, thế nhưng mà vẫn có người cao điểm hơn anh ta. Tức là có những thí sinh thì họ có thể là được phần lớn là điểm 9, rồi có điểm 10, và cái điểm tổng cộng thì thấp hơn 30, thế nhưng mà lại được thêm điểm gọi là điểm đặc cách và điểm ưu tiên dựa vào thân thế, rồi dựa vào gia đình, rồi dựa vào cống hiến của gia đình, rồi dựa vào điều kiện sống ở những vùng cao, vùng xa chẳng hạn. Những người đó lại được những cái điểm ưu tiên, và cộng vào thì họ trên 30 điểm. Bởi vậy cho nên là được điểm tuyệt đối vẫn chưa được vào đại học. Thì quả thật là rất là buồn cho sinh viên đó. Nhưng mà Nga hy vọng là anh ta sẽ có một cái cơ hội để chuyển sang học một cái trường khác chẳng hạn. Chứ nếu mà có điểm chuẩn cao như vậy thì thật là bất công.
Tuy là bất công nhưng mà không có bất hợp pháp, Hồng Nga. Cảm ơn Hồng Nga nhiều lắm.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và chào quý vị khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.